cái giới hạn rồi đó, mình không thể làm được gì nữa rồi, thì lúc đó mình sẽ kệ. Đối với chị có một cái nó cao hơn đam mê, đó là cái lý tưởng đó. Dù làm cái công việc gì đi nữa, khi mà chị nhìn lại thì chị thấy tất cả mọi thứ chị làm đều xoay quanh cái lý tưởng đó, đó. Cái mức để mình chấp nhận mình dám thử là bao nhiêu điểm, chị dám thử là 5 điểm đi, chỉ cần trên 5 điểm thôi, tôi tự vấn chỉ cần trên 5 điểm tôi sẽ thử, nhưng mà lúc này em cho em 7 điểm nè, ok 7 điểm nè thử, còn nếu như mà nó dưới 5 điểm mà chỉ có 4 điểm thôi, ok không thử.
Xin chào các bạn, mình là Lộn và các bạn đang lắng nghe podcast của Hộp Dịch Lộn. Đây là kênh podcast mà tụi mình sẽ cùng nhau tán gẫu thân mật về các chủ đề trên trời dưới đất mà tụi mình mong muốn chia sẻ và tìm được sự đồng điệu từ bạn. Những phút giây vui vẻ và ý nghĩa là điều mà Hộp Dịch Lộn luôn mong muốn gửi đến cho bạn thông qua kênh podcast này. Vì vậy, nếu đã sẵn sàng, hãy chọn cho mình một món ăn mà bạn yêu thích và ngồi xuống thưởng thức cùng tụi mình nha.
Hột gà nướng, hột vịt lộn, hột vịt giữa, trứng cút lộn, bắp cao đê.
Tập podcast của ngày hôm nay được tài trợ bởi Levita Snack, thương hiệu ăn vặt online dành cho mọi người.
Đến với tập podcast của ngày hôm nay thì tụi mình đã mời chị Vi. Xin chào chị Vi. Chị Vi có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình cho các bạn cùng biết hay không?
Nói thiệt luôn là dạo gần đây khi mình giới thiệu về chị thì chị cảm thấy nó hơi khó để giới thiệu một cách bình thường. Nhưng mà nếu về công việc hiện tại thì chị đang làm life coach, thì tiếng Việt dịch ra là làm khai vấn. Chị đang là một nhà khai vấn tự do, nhưng mà nếu mà để được mọi người biết đến thì chị thích được gọi là một người thích rong chơi trong hiện tại hơn. Tại vì đó cũng là cái cách chị đang sống hiện giờ, chị cảm thấy nó rất là phù hợp với chị khi mà nói với chị.
Thường thì trước khi bắt đầu vô nói chuyện với khách mời thì tụi em hay hỏi khách mời về một cái món ăn mà đại diện cho họ. Vậy thì nếu mà được chọn thì chị Vi sẽ chọn món ăn nào là đại diện cho bản thân của mình?
Chị thì không nghĩ tới món ăn, chị nghĩ tới đồ uống, cà phê sữa đá.
Tại sao chị Vi có thể giải thích cụ thể hơn không? Tại sao lại là cà phê sữa đá?
Tại vì đối với chị á, thật ra là chị là một đứa không quá thích sữa tươi và không thích sữa đặc luôn, cũng không thích uống cà phê đen luôn, nhưng mà cà phê sữa đá thì chị lại thích, rất thích. Và khi mà nhìn vô nó thì chị lại cảm thấy nó đúng là cái biểu tượng cho cái sự hòa hợp á. Có thể em nhìn trắng là trắng, đen ra đen thì tự nhiên em sẽ thấy rất là khó để em có thể chấp nhận một thứ gì đó, nhưng mà khi em biết cách á, biết cách kết hợp nó lại, em dung hòa nó lại thì nó lại là một cái gì đó nó phù hợp với mình. Và đối với chị cũng vậy, thật ra trong cuộc sống cũng nhiều khi mình cứ tôi đúng nè, tôi sai nè. Nhưng thật ra đó chỉ là câu chuyện góc nhìn thôi. Còn cái màu đúng của cuộc sống nó như thế nào thì chị nghĩ là cái màu xám á, nó sẽ là cái màu phù hợp hơn. Nó là cái sự đại diện của cái sự tương đối mà. Thì đối với chị đó, cà phê sữa đá.
Quay lại phần giới thiệu của chị lúc đầu đi, thì em thấy là chị có đề cập tới một cái cụm là rong chơi trong hiện tại, thì chị có thể nói cụ thể và giải thích rõ hơn về cái cụm từ này không?
Rong chơi trong hiện tại có nghĩa là khi mà trong bất cứ cái việc gì mình làm á, thì chị tận hưởng cái khoảnh khắc chị làm công việc đó. Chị ví dụ như là mỗi sáng khi mà chị dậy đi, thì cái đầu tiên chị làm là chị tận hưởng cái hơi thở đầu ngày. Mình cảm thấy là nghe nó hơi ly che, nó hơi sớm á, là mình tận hưởng cái mình biết á, là mình còn thở, là mình còn sống. Nhưng mà chị rất là tận hưởng những cái hơi thở đầu ngày, chỉ nằm đó hít thở thôi thì chị cảm thấy rất là tận hưởng. Và sau đó mình có thể dậy, mình đánh răng thì mình biết là mình đang đánh răng, mình rửa mặt thì mình biết là mình đang rửa mặt, có nghĩa là mình làm cái gì thì mình trọn vẹn với cái việc mình làm, thì đó là rong chơi trong hiện tại.
Theo em biết thì như chị Vy cũng giới thiệu rồi á, thì chị Vy đang thực hiện một cái life coach project mang tên là Thôi Kệ. Thì em muốn hiểu thêm là tại sao lại là Thôi Kệ và Thôi Kệ thì nó có ý nghĩa gì?
Cái project Thôi Kệ thật ra ban đầu chị làm nó giống như một cái cuốn nhật ký mở của chị. Nhưng mà càng làm á, thì chị cảm thấy là có bắt đầu có nhiều người kết nối với nó, với cái cần chủ yếu vẫn là cái content của nó. Tại vì mọi người nói với chị là mọi người tìm thấy câu chuyện của mọi người trong cái cuốn nhật ký mở đó của chị. Thì thôi kệ nó đơn giản chỉ là em cứ nghĩ đơn giản là trong cuộc sống của mình có những cái trường hợp đó, nó đến và nó đi cứ liên tục như vậy. Nhưng mà có những cái câu chuyện nó đến, mình dù mình rất muốn kiểm soát nó, nhưng mà đến một cái giới hạn nào đó mình không thể làm được gì nữa rồi, thì lúc đó mình sẽ thôi kệ nó đi, cái gì tới nó tới. Nhưng mà cái lúc mà mình nói cái chữ thôi kệ thì tự nhiên tất cả mọi thứ nó lại đâu vào đấy á. và chị quan sát cái chuyện này nó đến rất là nhiều, không chỉ trong cuộc sống của chị mà nó là còn đến từ cuộc sống của những người bạn của chị nữa. Thì đối với chị thôi kệ, đơn giản là mình buông xuống những cái gì mình không có kiểm soát được và mình tập trung vào những cái gì mà mình có thể quản lý, mình kiểm soát được, rồi mình tập trung tất cả mọi thứ về mình chứ mình không có nhìn ra ngoài nữa. Thì đơn giản đó, nó chỉ là thôi kệ, nó là một cái từ rất là cảm thán mà mình hay dùng hàng ngày, thôi kệ nó đi.
Theo em biết thì chị Vy đã từng có những cái công việc khác rồi, những công việc liên quan tới kinh doanh chẳng hạn. Thì cái việc mà thực hiện coach nó có phải là một cái tín hiệu hoặc là một cái gì đó mà nó vô tình bất chợt nó xuất hiện xong rồi chị Vy cảm thấy là à, nó dành cho mình và nó giống như là một cái thứ mà mình đang tìm kiếm bấy lâu nay không?
Chị thì chị không có nghĩ coaching là một cái gì đó mà chị tìm kiếm mấy lâu nay, và chị cũng chưa bao giờ, thật ra trước khi chị chọn đi theo con đường này lâu dài thì chị cũng chưa bao giờ nghĩ là chị sẽ đi với nó lâu dài. Tại vì khi mà chị đến với coaching là nó đến từ cái biến cố cá nhân của chị, chứ nó không phải là một cái lựa chọn nghề nghiệp như nhiều người nghĩ. Tại vì cái thời điểm chị đi học coaching, trong lớp của chị đa số thì là những cái anh chị mà làm quản trị nhân sự nè, hoặc là phát triển con người nè, thì cái lớp chị 20 người thì hết hết 2 phần 3 là các anh chị làm trong cái lĩnh vực đó. Nhưng mà và mọi người làm để hỗ trợ cho công việc của mọi người. Còn đối với chị đến với coaching là để chị kết nối với chị giải quyết cái câu chuyện của chị, chứ chị không hề nghĩ là chị sẽ đi theo cái con đường này. Thì nói để hình dung rõ hơn, coaching nó là cái gì? Coaching nó là cái việc mà chị là người coach, chị ngồi đối diện, ví dụ như em Liêm đi, chị ngồi với Liêm, chị nghe câu chuyện của Liêm, thì từ cái câu chuyện của Liêm chị lấy đó là chất liệu và chị đặt câu hỏi ngược lại cho Liêm. Và khi chị đặt câu hỏi đó thì Liêm sẽ nhận ra được cái vấn đề của Liêm, và Liêm là người tự tìm giải pháp cho Liêm, chứ chị sẽ không có khuyên gì hết. Nó khác với mentor hoặc là nó khác với lại tư vấn luôn đó. Thì đơn giản đó là cái việc coaching. Thì khi mà chị tìm đến coaching về chị là vì chị muốn tự đặt cho chị những câu hỏi để chị kết nối được với bản thân chị, coi thật sự chị muốn cái gì, rồi từ đó mình bắt đầu mình mở khóa từ từ. Tại vì cái vấn đề tâm lý của chị trước đây thì chị cần phải đi gặp chuyên gia tư vấn tâm lý, nhưng mà chị cảm thấy cái cách đó nó không có phù hợp với chị, vì nó có những cái tính áp đặt, mà chị thì chị cực kỳ ghét những cái gì nó mang tính áp đặt. Và mình đủ và lúc đó không biết vì sao mà chị nghĩ là mình đủ nhận thức để mình nhận ra là cái chuyện đó nó không có hợp với mình, và mình phù hợp hơn với những cái gì mà tự tự thân của mình. Đó là lý do chị đến với coaching. Cũng không hẳn là chị làm xong công chuyện với chị nữa, nhưng mà trên cái hành trình chị đi, chị kết nối với chị á, thì chị lại cảm thấy là ở coaching nó là một cái gì đó rất là đẹp. Nếu mà nó đã giúp được cho mình rồi thì nó có thể giúp cho những người khác nữa. Và lúc đó thì chị chưa có hình dung là mình sẽ giúp ai cả, mãi khi chị làm và chị mới nhận ra là chị rất là thích làm với những cái bạn trẻ, gọi là những cái người mới mới chập chập chững trưởng thành hả, trong từ 22 tuổi cho tới 32 tuổi. Tại vì chị nhận ra là cái đoạn đó không chỉ các bạn mà bản thân chị hồi trước đó, rất là loay hoay trong cái việc kết nối với bản thân, tìm được cho mình cái con đường mình muốn đi, rồi chưa kể nó rất là trông trên về cái mặt tinh thần, giống như cái việc mà mình rất là sợ người này phán xét, người kia phán xét mình làm chuyện này có đúng không, bây giờ mình muốn sống cho lý tưởng của mình hay là mình nên sống theo kỳ vọng của gia đình, vân vân và vân vân. Thì tự nhiên chị cảm thấy chị rất là kết nối với những cái bạn như vậy, và chị quyết định là chị đi theo con đường này lâu dài.
Thực ra thì cái chủ đề mà em muốn đi sâu hơn ngày hôm nay là em muốn hỏi nhiều về sự lựa chọn giữa đam mê và sự ổn định. Không biết là trong quá trình sống hoặc là trong quá trình thực hiện coach với các bạn thì chị có gặp nhiều cái trường hợp mà các bạn cũng đang đắn đo về những cái sự lựa chọn như vậy hay không?
Một nửa là các bạn đắn đo về cái câu chuyện là nên đi theo đam mê hay là nên rẽ hay là đi theo an toàn. Tại vì có những cái bạn dù rất là trẻ đi thì mấy bạn cũng đã đạt được những cái thành công nhất định trong công việc của các bạn. Tuy nhiên mà khi mà các bạn đem cái topic của các bạn tới với chị thì các bạn nói là các bạn không 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 tìm thấy hạnh phúc, và cái vấn đề lớn nhất của các bạn là cái sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống không có. thì thì khá là nhiều bạn mang cái chủ đề đó đến với chị.
Vậy theo chị Vi nha, thì chị Vi định nghĩa thế nào gọi là đam mê? Ví dụ như là khi mà chị thực hiện làm coach cho các bạn đi, thì cái việc đó chị Vi có định nghĩa nó là đam mê của chị hay không?
Đối với chị nha, bây giờ việc định nghĩa một cái gì đó nó sẽ rất là flexible, nó sẽ rất là linh hoạt. Tại vì cái chị nói như vậy là đơn giản là vì thế giới quan, nhân sinh quan của mỗi người nó mỗi khác. Có thể trong một cuốn sách nó định nghĩa cho em đam mê là cái thứ mà em cứ nhất chức em phải theo đuổi, em không làm nó thì em sẽ không chịu nổi, chị lấy ví dụ như vậy. Nhưng đối với chị, đam mê nó là cái gì? Đam mê nó là cái thứ mà mình nghĩ tới là mình muốn làm, và dù có mình nhận ra được khi mà mình làm công việc này thì sẽ có những thách thức này nè, nhưng mà mình đủ yêu yêu thích nó để mình chấp nhận, mình bước qua những cái thử thách đó, thì đối với chị đó là đam mê. Nhưng mà đối với Liêm, đam mê nó có thể là khác. Đối với Liêm, có thể đam mê đó là cái việc em làm một công việc gì đó ít tốn sức nhưng mà ra nhiều tiền, thì đó cũng gọi là một cái loại đam mê đó. Cho nên là chị sẽ không thể nào trả lời cho Liên biết được là đối với chị đam mê nó là gì, hoặc là đối đối với chị thì chị nghĩ đam mê là gì nè, mấy bạn nên follow theo cái định nghĩa này nha. Cái chuyện đó nó không đúng, tại vì mỗi người sẽ mỗi khác. Vì giả sử như chị có đặt ra một cái định nghĩa về đam mê đi, nhưng mà nó không đúng với các bạn, thì cuối cùng các bạn cũng sẽ quay lại về với cái muốn thật sự của các bạn, dù các bạn có thể chưa gọi tên hoặc chưa định nghĩa được đam mê với các bạn là gì, nhưng mà đâu đó người ta hay gọi là bản năng á, thì mấy bạn sẽ trở về với đúng cái thuộc về các bạn.
Thường thì em khi mà em nhắc tới đam mê thì em hay nhắc tới cái việc là khi mà mình làm cái đó mà mình cảm thấy là mình vui ơi là vui luôn, kiểu mình mỗi ngày mình thức dậy và mình làm mà công việc đó mình rất là enjoy cái việc mà mình làm thì em thường gọi nó là đam mê. Nhưng mà thật ra thì đối với bản thân em thì em chưa có tìm được, em không có, do là em không có hiểu được rõ ràng cái bản chất nó như thế nào, cho nên là em chưa có tìm được đam mê. Nhưng mà em gặp rất là nhiều bạn, các bạn cũng phân vân về việc là các bạn biết được đam mê của các bạn rồi nhưng mà các bạn không có đủ điều kiện hoặc là các bạn cảm thấy sợ sệt á, cho nên là thường các bạn sẽ đi theo một cái hướng an toàn. Thì theo chị Vy, khi mà làm coach á thì mình có những cái định hướng câu hỏi nào để mà mình hỏi hỏi các bạn để cách giúp các bạn khai vấn cái việc đó ra hay không?
Thật ra coaching á, nó có một cái thú vị á, là cứ mỗi mỗi bạn đến gặp chị thì nó là một cái câu chuyện khác nhau, và chị sẽ không thể nào có một, gọi là một cái danh sách câu hỏi mẫu để mình follow theo nó được. Tại vì cái vấn đề của coaching á, là em có đủ vững chãi để em ngồi trong cái phiên đó không, là nó đến từ cái nội lực của em và cái khả năng lắng nghe sâu của em. Chị ví dụ như Liêm đến với chị, Liêm nói là chị Vy ơi, bây giờ em biết cái đam mê của em là gì nè. Ví dụ như đam mê của em là một ví dụ gì cho gần gũi với Liêm ta. Đam mê của em là làm podcast đi chẳng hạn. Chị lấy ví dụ đi, đam mê của Liêm là làm podcast đi, nhưng mà bây giờ cái vấn đề là doanh thu từ podcast nó không có nè. Nhưng mà em cũng đang có một công việc nó đang giúp em kiếm được ít ít tiền mỗi tháng nè, thì bây giờ làm sao đây chị? Bây giờ em nên làm sao? Thì lúc đó cái câu hỏi chị có thể trả lại cho Liêm là: vậy làm sao em khẳng định được cái việc làm podcast nó đang là đam mê của em? Làm sao em khẳng định được chuyện đó? Rồi khi mà em, giống như là khi mà chị hỏi em câu đó, thì có thể trong đầu Liêm sẽ bật ra những cái câu trả lời, thì những câu trả lời đó là cái cách để thước đo để cho Liêm nhận diện được đó có thật sự là cái đam mê của em hay không. Rồi sau đó khi mà mình, và cái câu hỏi nó cứ follow follow tiếp theo cái chất liệu câu chuyện Liêm đem đến cho chị, chứ chị sẽ không thể nào trả lời được chính xác cho Liêm hay cho các bạn biết là làm thế nào để mình chọn cái này hoặc chọn cái kia. Tại vì at the end of the day, và cuối cùng khi mà phiên coach kết thúc á, dù em chọn là em follow, em đi theo đam mê, hay là em chọn em vẫn tiếp tục làm công việc an toàn, thì đó nó cũng thuộc về cuộc đời và trách nhiệm của em với em. Hoặc là em sẽ có một cái kế hoạch khác là ok, bây giờ em sẽ dành hết năm nay hoặc là 3 năm nữa em làm cái công việc này, nhưng mà hết 3 năm nữa thì em sẽ coi coi là lúc đó em còn có đam mê, em còn yêu thích cái công việc mà em nghĩ là đam mê của em hay không, thì lúc đó em sẽ chuyển dịch. Có nghĩa là bản thân em sẽ không có sự chuẩn bị trước khi em nhảy đó. Thì mỗi trường hợp nó sẽ mỗi khác.
Đam mê theo 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 em nha, đam mê là một cái thứ mà mình sẽ đi nó lâu dài, ví dụ như là mình sẽ đi nó 10 năm hay là 20 năm gì đó. Nhưng mà trong câu chuyện chị Vy chia sẻ thì em thấy là thường mọi người theo đuổi đam mê thì thường từ 2 đến 3 năm. Cái này có đúng hay không? Theo suy nghĩ của chị.
Chị không biết, thật sự là chị không biết. Tại vì có những thứ nha, chị nói trên trải nghiệm cá nhân của chị nha. Ví dụ như hồi trước, thật ra cái background của chị là chị làm cái strategic planner, là làm chiến lược truyền thông cho những cái plan bự luôn. Và chính xác cái chị đam mê trong cái công việc đó là connect, là gọi là kết nối những cái điểm, những cái fact and figure, những cái concept lại và những cái framework lại với nhau để mình hình thành một cái plan cho nó trơn tru. Thì nếu mà chính xác cái đam mê của chị là gì, là chơi xếp hình đó, mình xếp cho nó thành một cái bức tranh hoàn chỉnh, thì đối với chị đó là đam mê đó. Nhưng mà chị làm một thời gian cái xong rồi chị cảm thấy là mình không còn cái nhiệt huyết như ban đầu nữa. Thì lúc này chị phải ngồi lại chị coi coi là mình không thích công việc đó hay là những cái tác nhân bên ngoài nó làm mình không thích công việc đó. Thì lúc này mình quyết định mình nhảy qua cái khác. Và khi mình làm cái khác thì tự nhiên mình lại thích hơn về mặt bản chất công việc. Chỉ ví dụ như từ truyền thông chị nhảy qua kinh doanh đi, thì chị thấy à chị thích cái bản chất công việc kinh doanh hơn, tại vì nó đòi hỏi mình phải động não mỗi ngày để mình suy nghĩ ra coi là bây giờ sao sao sao, và nó cho chị cái sự không an, sự mạo hiểm á. Tại vì khi chị làm công ty á, thì tất cả mọi thứ đều được backup hết trơn rồi, mình có đủ điều kiện kinh tế từ các khách hàng đổ về để mình làm cái chuyện đó. Nhưng mà khi mình kinh doanh tự do thì nó lại có cái sự mạo hiểm. Thì tới lúc này cái câu chuyện mình không thể nói được là đam mê nó sẽ kéo dài bao lâu, mà nó sẽ tùy nó tại vì cái gì nó cũng sẽ thay đổi hết, cả cả bản thân mình, cho nên phải làm thì mới biết là một cái đam mê nó có thể kéo dài bao lâu. Nhưng mà khi mà đối với chị có một cái nó cao hơn đam mê, nó là cái lý tưởng á, thì cái lý tưởng nó mới là cái mà đối với chị nha, đối với chị cái lý tưởng nó là cái dắt chị, gọi là dù làm cái công việc gì đi nữa, khi mà chị nhìn lại thì chị thấy tất cả mọi thứ chị làm nó đều xoay quanh cái lý tưởng đó hết. Thì chị thấy cái lý tưởng mới là cái giúp chị giữ được, dù chị có follow cái đam mê này hay đam mê kia thì cuối cùng nó cũng xoay quanh cái cốt lõi là cái lý tưởng của chị, nó là cái gì.
Em cũng nghe nhiều về lý tưởng nhưng mà em cũng chưa hiểu lắm. Chị có thể nói cụ thể hơn không? Ví dụ một vài trường hợp.
Chị ví dụ nha, thật ra là sao ta, cái lý tưởng đối với chị là cái khó tìm thấy hơn cái đam mê nha. Và cái lý tưởng nó đòi hỏi em thật sự trong cái việc là em phải nghiêm túc, em nhìn lại cái con đường em đã đi qua để em lôi ra được coi cái gì là cái giống nhau trong những cái mà em chọn. Thì từ câu chuyện làm truyền thông của chị đi, thì lúc đó chị cũng chưa nghĩ nhiều về cái lý tưởng đâu, nhưng mà đúng cái đích cuối cùng của cái việc làm planning á, làm planning về về mặt chiến lược á, là cuối cùng mình cũng chỉ muốn đem lại cái giải pháp tốt nhất cho cái người cuối cùng, cái người dùng cuối cùng. Nghĩa là cái giải pháp nào mà thuận lợi, nó tốt nhất cho cái người dùng cuối cùng nó là cái gì. Và khi mà chị làm công việc đó, cái chị cảm thấy nó không phù hợp với mình là vì nó làm có những cái thứ mình phải follow theo trong cái ngành đó, nhưng mà nó không đúng với cái lý tưởng đó của mình, và nó là cái làm cho mình khó chịu. Dù tiền làm có thể nhiều nha, nhưng mà vì nó không đúng với cái lý tưởng đó, cái lý tưởng đó, cái giá trị đó của mình, cho nên đem về mình rất khó chịu, mình cảm thấy bức bối, mình cảm thấy không được, không được, không được đó. Và mình cứ bị chân trong chân ngoài, đứng núi này trông núi nọ, là mình cứ đứng mình vẫn làm công việc này, nhưng là nếu mà mình không làm nữa, mình làm một công việc khác nó tốt hơn thì nó fulfill cho mình hơn, và cái về mặt giá trị đạo đức thì sao. Thì đến khi chị nhảy ra chị kinh doanh cũng vậy, thì khi mà chị làm công việc kinh doanh thì cái cuối cùng chị để ý chị mang đến là chị cũng muốn mang một cái gì đó nó phải thực sự tốt cho cái người cuối cùng. Cho nên khi mà chị tư vấn với các bạn khách của chị hồi trước khi mà chị còn kinh doanh á, thì cái gì tốt thì chị sẽ nói là cái này được nè, còn nếu mà cái gì chị cảm thấy không phù hợp thì chị nói là thôi đừng mua này, mặc dù tao là người bán nhưng mà thôi mày đừng mua, nó không có hợp với mày đâu, mày mua về mày cũng không có xài đâu, mày cũng làm gì đâu đó. Thì cái chị nhận ra là à chị cái chị hướng đến là một cái giải pháp tốt hơn cho tất cả mọi người. Và khi chị làm tới coaching á, thì cái lúc này á nó lại rõ ràng hơn, tại vì cái coaching nó hướng đến, nó cũng là cái việc mà làm cho một người hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn và tự tin với cái quyết định và lựa chọn của người ta hơn. Thì lúc này nguyên một cái giá trị cốt lõi của chị, nguyên cái lý tưởng của chị nó hiện lên một câu là chị muốn tạo điều kiện và công cụ cho những cái bạn trẻ có thể khám phá, hiểu mình và sống hạnh phúc hơn. Có nghĩa là nó đòi hỏi em phải nhìn lại và em thành thật với em nhất. Và lúc này cái câu chuyện, ngoài cái chuyện mình nhìn thấy cái giá trị cốt lõi của mình rồi, thì mình sẽ nhìn tiếp tới những cái thử thách của mình có thể gặp phải. Ví dụ như công việc coaching của chị hiện nay đi, có thể là một phiên nó sẽ ra được nhiều tiền đó, nhưng mà đối với cái đối tượng chị chọn á, thì mấy bạn sẽ không đủ về mặt tài chính, chị có chấp nhận chuyện đó không? Rồi, và đối với cái nghề coaching này thì ở hiện tại ở thị trường Việt Nam nó rất là kiểu thượng vàng hạ cám á, thì mình làm thế nào để mình có thể cho mọi người thấy cái chất lượng của mình là mình đã được đào tạo hẳn hòi và nó thực sự giá trị với mọi người. Thì lúc này ngoài cái chuyện mình nhìn ra được cái công thức của mình, cái giá trị của mình, cái lý tưởng của mình, thì mình còn nhìn coi những cái thử thách đó mình có chấp nhận không, mình có chấp nhận được không và mình có happy không.
Nếu mà bản thân mình không biết lý tưởng của mình là gì, mình không biết đam mê của mình là gì, và mình cũng không thể nào biết được là mình mong muốn cái sự ổn định như thế nào, thì em có nghe một cái câu là cách tốt nhất để bạn kiểu như là mình thử, thì mình nên đi sao chép những cái thứ của người khác. Ví dụ như mình biết lý tưởng của bạn này là như vậy nè, đam mê của bạn này là như vậy nè, và bạn này sống một cuộc đời như vậy nè, thì thường á là bản thân mình không biết mình hợp cái gì, thì mình có nên đi sao chép những cái thứ đó của người ta để mình thử nó trong cuộc sống của mình, để mình có thể tìm ra cái câu trả lời hay không?
Quay trở lại với em thôi, em nghĩ em có muốn làm chuyện đó hay không. Mình có thể có một cái mình có một cái thang đi, giả chị giả sử là từ 1 đến 10 đi, thì lúc này em coi coi là trên từ trên thang từ 1 đến 10 thì cái số điểm em muốn em cho mình trong cái việc em muốn thử là bao nhiêu điểm. Ví dụ như em thấy cái việc là em coi một cái bài nói rất là inspire trên TED Talk đi, về cái cách sống tỉnh thức, hoặc là về cái cách làm sao để mình không có trì hoãn nữa đi chẳng hạn, thì em thấy cái cách đó là hay, rất là hay. Xong rồi em tự hỏi em là ơ mình có muốn thử cái cách này không, rồi em còn băn khoăn đúng không. Xong rồi mình hỏi là bây giờ trên 10, trên thang 10 điểm thì cái mức độ mình muốn thử là mấy điểm. Lúc này em cho em 7 điểm, 7 trên 10. Rồi vậy thì quay lại câu chuyện của em là cái mức để mình chấp nhận mình dám thử là bao nhiêu điểm. Chị giả sử là 5 điểm đi, chỉ cần trên 5 điểm thôi, tôi tự vấn chỉ cần trên 5 điểm thì tôi sẽ thử. Nhưng mà lúc này em cho em 7 điểm nè, ok 7 điểm nè, thử. Còn nếu như mà nó dưới 5 điểm mà nó chỉ có 4 điểm thôi, ok không thử, thì lúc này mình sẽ tìm ra ủa tại sao mình chỉ cho mình có 4 điểm thôi, cái điều gì nó khiến cho mình có 4 điểm thôi, mình sợ cái gì mà mình không dám thử đó. Rồi giờ làm sao để từ 4 lên vậy, rồi hỏi tiếp bây giờ mình 4 điểm là, nhưng mà giờ mình muốn thử quá đi nhưng mà mình chỉ có 4 điểm thôi, giờ làm sao, chỉ cần lên 1 điểm thôi đúng không. Vậy giờ làm sao để mình lên được 1 điểm đó, giờ mình giải quyết cái 1 điểm đó trước, mình giải quyết xong cái khoảng cách đó thì mình ok đủ 5 điểm mà làm thôi. Nó là như vậy.
Có những cái tiêu chí nào khi mà mình đặt ra một cái thang điểm như vậy không chị? Ví dụ như là tôi muốn thử nè, về điều kiện tài chính nè, về điều kiện bản thân nè, về cơ sở học thức nè, đúng không? Nó có những cái tiêu chí nào để mình có thể chấm điểm một cách công tâm hơn không?
Cái tiêu chí đó nó sẽ dựa vào em, và cái thang điểm đó nó chỉ là cái thang điểm phổ thông, nó không phải phổ thông, một cái gì đó nó phổ biến để mình có thể dễ hình dung hơn. Tại vì khi mà mình nói về cái quy luật 100% á, thì tất cả mọi người đều được học về quy luật 100%, hoặc là quy luật còn ở Việt Nam thì nó là 10 điểm, thì nó sẽ dễ cho em hình dung hơn. 10 điểm là maximum, 0 điểm là không có gì. Thì khi vậy, khi khi mà em nhìn cái bức tranh như vậy thì em sẽ có một cái sự rõ ràng á, và nó sẽ giúp cái nó giống như là một cái trick về mặt tâm lý để em nhìn thấy được cái muốn của mình một cách rõ ràng hơn. Và khi mà em nhìn thấy cái muốn rồi thì lúc đó cái động lực để em làm đó, nó sẽ dễ có hơn là cái việc em mơ hồ giữa cái việc em đứng làm hay không làm, và cái việc mà em cứ đứng ở giữa làm hay không làm, cái đó mới là cái gây mất thời gian.
Em cũng thấy như vậy á, kiểu như là khi mà em đứng giữa quyết định là em có muốn làm nó hay không, em có muốn thử nó hay không, thì em hơi mất thời gian. Thì theo chị thì có cách nào để mình rút ngắn cái khoảng thời gian đó lại không, hay là khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian bắt buộc rồi mình phải chịu tốn thời gian cái khoảng đó để mình có thể nhận được một cái kết quả, một cái lối đi mà mình mong muốn đi?
Chị quay lại cái ví dụ hồi nãy chị đưa ra cho Liêm ha, về cái câu chuyện là mình có nên thử cái cách này để mình bớt trì hoãn lại không. Thì lúc này khi mà ok Liêm cho Liêm 7 điểm thì Liêm bắt đầu Liêm làm, nhưng mà khi cho Liêm 4 điểm thì Liêm cần 1 điểm nữa để lên 5. Thì lúc này Liêm mới khám phá ra cái lý do mà mình cho mình 4 điểm á, là vì mình cảm thấy là có những cái việc mình thấy nó không có quan trọng cho nên mình không làm. Vậy bây giờ cái câu chuyện là mình giải quyết làm sao để mình phân biệt ra đâu được đâu là cái việc quan trọng và đâu là việc không quan trọng. Nghĩa là mình nhìn thấy cái vấn đề đó thì mình giải quyết cái vấn đề đó. Còn cái thời gian để em hoàn thành cái việc mà làm quen với cái việc giải quyết những việc quan trọng và không giải quyết những chuyện không quan trọng á, thì nó là tùy thuộc vào em. và cái thời gian đó nó sẽ không cố định với một người. Chỉ ví dụ như chị đi, hồi đó chị là một người cũng khá là thích trì hoãn đó. Đặc biệt là những cái việc mà nó liên quan tới công việc nội trợ nhà cửa, chị cực kỳ không thích làm, chị không thích lắm, không thích lắm luôn á, chứ không phải là ấy. Thì thường thì chị sẽ hay kiểu, chị hay bị có cái tính là đồ đạc chị để cho nó đầy thì là đầy rồi chị mới đi giặt đó. Thì lúc đó là chị muốn áp dụng thử cách đó, và chị mới thấy là ok, bây giờ cái việc mình cứ để đồ như vậy là nó không được, mà mình không thể nào mình dồn một lần, tại vì máy giặt nó không thể nào nó giặt hết một lần hết công suất cho mình, cho nên là mình phải chia nhỏ nó ra. Thì lúc này chị mới gọi là ok, giặt đồ là một việc quan trọng nha, và nó xứng đáng phải có là một nó xứng đáng có một một cái một cái một cái nốt để phần hôm đó phải làm. Tuy nhiên nhưng mà làm sao để phân nó ra cho dễ, thì lúc này quay lại với chị nè, mình hay mình cảm thấy mình vui vẻ, mình thoải mái để mình làm việc tay chân vào buổi sáng, còn buổi tối là cái việc chị buổi tối là để làm việc đầu óc. Thì cái đó là cái lối sống của chị. Thì giống như ok, vậy bây giờ giặt đồ sẽ làm buổi sáng nha, nhưng mà mình sẽ chia ra nè, hai ngày chặn mình sẽ giặt đồ vào 24/6, còn 3/7 làm chuyện khác. Thứ hai thì mình giặt quần, thứ tư mình giặt áo thun, rồi thứ sáu mình có thể giặt những cái đồ linh tinh trong nhà như là ra giường này nọ. Và chị cho chị một cái deadline là phải làm thuần thục cái chuyện này trong vòng 3 tháng nha. Đó. Thì đó là cái cách để chị thu ngắn từ 4 điểm lên 5 điểm để chị có thể bắt đầu làm cái cách mà chị học được trên TikTok. Nhưng mà cái một điểm đó là do chị chọn. Em có thể làm cách khác sao cho nó phù hợp với em. Tuy nhiên cái 3 tháng đó nó mà mặc dù 3 tháng là cái deadline để cho chị cố gắng á, nhưng mà chị làm một tháng á, chị cảm thấy mình quen với cái chuyện này rồi nè, không cần nữa. Rồi ok, sau một tháng là bắt đầu làm cái plan kia. Đó, nó là như vậy.
Em hỏi một câu hơi cá nhân một xíu đi. Hồi xưa giờ có những cái quyết định nào mà khi cũng chị cũng đắn đo đi, nhưng mà tới một cái lúc nào đó khi mà chị làm rồi, chị có bao giờ cảm thấy hối hận không?
Có đó, cái đó là lúc chị chưa đi học cốt đó. Lúc đó chị chưa chưa đi học cốt, thì cái đợt mà chị đắn đo nhất là cái đợt mà chị nhảy việc, chị nhảy việc qua từ công ty này qua công ty khác. Và chị khá là hối hận với cái quyết định nhảy việc đó của chị. Tại vì cái yếu tố mà chị quyết định chị nhảy việc thời điểm đó không phải là vì chị thích, không phải vì chị cảm thấy nó tốt hơn cho chị, mà nó chị và cái việc cái quyết định nhảy việc của chị coi nó giống như một cái món nợ cá nhân đó, món nợ tình cảm đó, chị cần phải trả cho cái người sếp của chị, cho nên chị quyết định nhảy việc. Thì cái mà chị cảm thấy những cái quyết định mà nó gây cho chị hối hận sau này á, khi mà chị nhìn lại á, thì nó có một cái điểm chung là khi chị quyết định cái gì không phải vì chị muốn hoặc không phải vì bản thân chị thì chị sẽ rất là hối hận. Tại vì nếu như cái thời điểm đó chị nghĩ là nếu mà chị nghĩ chị quyết định nhảy việc vì cái sự phát triển nghề nghiệp của chị, sự nghiệp của chị, thì cái câu chuyện nó sẽ khác. Thì khi mà chị làm ở công ty mới, chị sẽ không có bị suy nghĩ là mình làm như vậy có đúng không, mình làm như vậy có phù hợp với cái định hướng công việc của mình không. Mình làm như vậy nghĩa là mình sẽ làm một cách thoải mái, chứ mình sẽ không làm là vì vậy mình mới làm nè. Tại vì tất cả những cái lý do gì mà nó không thuộc về mình á, cuối cùng đó, chị thấy nó sẽ gây cho mình một cái sự mâu thuẫn nội tâm rất là lớn.
Thường em thấy là khi mà mình hối hận về một cái việc gì đó thì mình lại quay về điểm xuất phát á, thì em hơi sợ. Thì em theo chị thì có nhiều bạn như vậy hay không?
Em cho chị một ví dụ cụ thể đi, mình nói trên ví dụ cho nó
Ví
dễ
dụ
hình dung.
nha, ví dụ như khi em chọn ngành nghề học đại học đi, thì em chọn cái ngành đó, nhưng mà sau 2 năm theo đuổi nó thì em nhận ra là em không có thích nó nữa, mà nó có những cái yếu tố ràng buộc, ví dụ như là ba mẹ em nè, về gia đình nè, môi trường xung quanh nè, nó rất là nhiều yếu tố tác động đến cái việc đó, và em ngại ngùng, em chần chừ cái việc nhảy ngành chuyển sang một cái ngành khác mà em nghĩ là em yêu thích hơn chẳng hạn, thì em lại cố chấp là em theo đuổi tiếp cái ngành mà em đang học ở đại học. Thì tới một thời điểm đó thì em cảm thấy em rất là hối hận, tại vì ngày xưa mình không có gọi sao dũng cảm để mình có thể nhảy qua một cái công việc, một cái ngành khác á. Thì em lại lúc đó em lại kiểu như là em đổ lỗi cho bản thân, đổ lỗi cho rất là nhiều người, ví dụ ngay cả đổ lỗi cho cả ngay cả ba mẹ đi, thì lúc đó em cảm thấy là bản thân mình giống như là mình đang rơi vào một cái hố vậy, thì em vẫn tiếp tục em bám trụ nó thôi, mặc dù em cảm thấy là em không có thực sự hạnh phúc, nhưng em vẫn bám trụ nó, bởi vì em nghĩ là cái lựa chọn của em nó tốt nhất cho tất cả mọi người, đặc biệt là về gia đình chẳng hạn, cho nên là thà là em chấp nhận là em em chịu một cái sự không hạnh phúc đó một chút xíu thôi, nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến tổng quan của cái vấn đề. Nhưng mà sâu trong tâm em thì em nghĩ là nó là một quyết định không có hợp lý á. Thì thường em khi mỗi lần em cảm thấy em bị stress về công việc chẳng hạn thì em luôn nghĩ lại về cái khoảnh khắc đó, em không có thoát ra được. Thì em nghĩ là cũng sẽ có nhiều bạn trẻ như vậy, khi mà bạn nghĩ tới những cái việc đó và bạn không có tìm được cái hướng đi, một cái lối ra nhất định cho bản thân đó. Thì em cảm thấy là bây giờ thì em ok, em chấp nhận cái việc đó rồi, tức là từ cái việc không hạnh phúc hay như thế nào đó thì em vẫn chấp nhận nó thôi, nhưng mà em nghĩ là khi mà em tiếp tục đi nó nữa thì em lại cảm thấy là em không có hạnh phúc hay như thế nào đó. Thì em vẫn mong muốn là liệu là mình có một cái định hướng hoặc là một cái cách thức nào đó để mình có thể an ủi chính bản thân mình trong những cái vấn đề như vậy hay không?
Cái câu chuyện này của Liêm thì nó khá là cá nhân, nhưng mà đúng là có những cái trường hợp, thật ra như chị đi, tại vì chị cũng là một người học trái với mong muốn của mình. Chị học theo cái mong muốn của bố chị thì muốn chị học quản thời hồi xưa chị tốt nghiệp quản trị kinh doanh chuyên ngành marketing, nhưng mà cái chị muốn đầu tiên là chị muốn học kiến trúc thiết kế nội thất. Thì có một thời gian là chị khá là đấu tranh á, chị khá là đấu tranh trong cái việc là bây giờ làm sao để mình không có trách bố mình nữa, mình không có trách gia đình mình nữa, mà mình thật sự yêu thích cái mình làm. Thì lúc cái lúc này á, nó là cái câu chuyện mà đúng như em nói là câu chuyện của mình với mình thôi. Thì hồi đó cái cách chị làm là chị có một cái list, chị có một cái list là chị sẽ liệt kê ra là mình và cái công việc mà mình đã chọn á, cái công việc mình đã chọn theo gia đình á, mình và nó có cái gì giống nhau để mình có thể đi được với nó lâu dài, và nó có và so với cái con đường cũ mà mình muốn chọn thì nó có cái gì giống nhau, có nghĩa là cái giao thoa giữa ba cái thứ nó là gì, cái mà mình muốn chọn, cái mà mình đã chọn theo gia đình và cái bây giờ mình làm. Thì cái câu chuyện của chị lấy ví dụ đi, hồi đó là chị muốn học thiết kế nội thất đúng không, rồi chị học marketing nè, và cuối cùng chị ra là chị làm strategic planner nè. Thì cái giống nhau á là cái sự sáng tạo, cả ba công việc đó nó đều có cái sự sáng tạo. Thì cái cuối cùng chị nhận ra là à, thật ra cái cuối cùng mình muốn làm vẫn là công việc sáng tạo mà thôi, chỉ là cái cách thức nó thể hiện nó sẽ khác nhau. Thì khi mà chị tìm được là cái giống nhau đó là cái sáng tạo rồi, thì lúc này chị mới nhìn lên thế là ok, còn gì nữa không, còn gì nữa không. Thì lúc này chị mới thấy nó là cái việc mà structure right á, là cấu trúc hóa tất cả mọi thứ đó. Thì chị học thiết kế nội thất thì rõ ràng nó phải có những cái quy luật để mình có thể từ tổng thể tới chi tiết, từ chi tiết tới tổng thể. Thì trong marketing nó cũng vậy, nó sẽ có những em sẽ phải học những cái case study để em nhìn được toàn cảnh nó như thế nào, và từ toàn cảnh đó mình sẽ nhìn ra được cái framework ở trong nó làm sao, cái framework nó sẽ build từ step nó đi như thế nào. Thì cái đó cái và khi mà nó áp dụng như công việc planning cũng vậy luôn, nó cũng có cái đó nữa. Nghĩa là mình ngồi mình nhìn coi là mình có mình nghĩa là mình biết là mình sẽ không thay đổi được cái câu chuyện là mình đã học cái ngành đó, và mình có thể thay đổi được mình ở hiện tại và mình ở tương lai nè. Thì bây giờ ở hiện tại, và mình sẽ lấy cái quá khứ để là mình làm chất liệu, chứ không phải là để mình nhìn tới nó mà mình cảm thấy trời ơi tôi tội nghiệp quá, tại sao tôi phải đi học cho theo cho gia đình tôi, tức là tương lai của tôi mà. Ok, vậy thì bây giờ mình đã học xong cái chuyện đó rồi, thì câu chuyện là bây giờ mình làm chủ cái tương lai của mình như thế nào, và làm sao để mình có thể gắn kết những cái mình thích trong quá khứ với cái hiện tại của mình đang có. Thì cái đó là một cái cách chị làm. Và thật ra không phải là lúc ra trường là chị nhận ra cái chuyện đó liền đâu nha, mà chị phải xà quần, chị vật vã 2-3 năm để chị làm được cái chuyện đó. Tại vì đầu tiên khi ra trường là chị làm PR, mà khi chị làm PR thì chị may mắn chị có một cái mentor nói là không Vy ơi, mày đừng làm PR uổng quá, tại vì cái critical thinking của mày rất là tốt, cái tư duy phản biện của mày rất là tốt, thì mày hãy nghĩ đến câu chuyện là mày làm một cái vị trí gì đó nó phải xài tới não nhiều hơn đi. Đó là chỉ định hướng cho chị làm planner. Và khi chị làm planner thì lúc này chị mới bắt đầu chị nhìn ra được, thì lúc này chị mới cảm thấy là ừ, đây là công việc dành cho mình để mình có được cái sự thỏa mãn như mình mong muốn ở công việc hồi xưa mình học thiết kế nội thất. Tại vì có một vấn đề là giả sử chị tự đặt ngược với chị luôn nè, mình không học kiến trúc đúng không, và cho nên là thật ra mình cũng không biết nếu mà mình học kiến trúc xong mình có thật sự hạnh phúc hay không. Rồi giả sử như mình học kiến trúc xong mà mình ra mình không hạnh phúc thì sao? Hồi trước thì mình toàn hối hận là vì mình không được học nó. Nhưng mà khi mà chị lớn ra một chút xíu thì chị đặt ngược lại vấn đề là, ủa nếu mà mình cũng học đó nhưng mình không hạnh phúc rồi sao? Biết đâu thì thật, biết đâu cái lựa chọn của bố mẹ nó là lựa chọn phù hợp với mình hơn thì sao? Và thật ra cuối cùng mình vẫn được làm những cái công việc với cái tính chất mình yêu thích mà, đâu có vấn đề gì đâu. Đó, thì đó là cái cách mà chị đi đi qua cái câu chuyện đó. Nhưng mà đương nhiên trong lòng thì lúc nào cũng sẽ có những lúc rất là dậy sóng theo kiểu là, trời ơi bao nhiêu năm ít nhất mình cũng thử học kiến trúc là cái gì đúng không? Thì câu chuyện nó quay lại là làm sao để mình thử được cái trải nghiệm đó. Thì hiện giờ chị thấy là nó có cái công nghệ nó rất là support cho mình câu chuyện đó. Mình đâu nhất thiết mình phải đi học chính quy một cái hệ đại học để mình học được cái mình thích đâu. Chị ví dụ cũng là câu chuyện thiết kế nội thất thôi, lên YouTube một đống clip trên đó để mình hiểu được như thế nào là cái design và mindset, mình coi cho mình có hợp với cái chuyện đó không, và mình có thể học tới những cái thứ liên quan tới sáng tạo mà có nghĩa mình nghĩ là có thể liên quan mà nó support được cho mình. Ví dụ hồi xưa là chị học về color theory, học về lý thuyết màu, và nó support rất nhiều cho chị trong cái việc làm việc với khách hàng khi mà chị còn làm ở trong ngành truyền thông. Và thật sự nó cũng khá là liên quan tới cái thiết kế nội thất hồi xưa chị muốn học mà đó. Cho nên là cứ từ từ mình cứ đi, xong rồi mình hãy nhìn coi xung quanh mình có cái gì nó có thể hỗ trợ được cho mình để mình sống lại, để mình được sống trong cái mà mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với mình. Thì từ đó mình sẽ cảm thấy mình dễ chấp nhận hơn cái hiện tại của mình, hơn là cái việc mình cứ phải suy nghĩ để mình dằn vặt.
Vậy thì em nhận ra là có phải như là tất cả những cái sự lựa chọn của mình nó đều có một cái điểm chung, và khi mà mình chọn nó rồi thì không có ai có thể phán xét hay là kiểu như là mình sẽ không có nhất thiết phải hối hận về nó, mà mình hãy tìm ra những cái mấu chốt của những cái lựa chọn đó.
Có thể nói là như vậy. Với lại về cái chuyện phán xét đó Liêm, thật ra là nhiều khi mình nghĩ là người ta phán xét mình á, nhưng mà đối với chị, cái người phán xét đầu tiên là mình tự phán xét mình chứ không có ai phán xét mình hết trơn á.
Dạ, cái đó thì em biết lâu, em cũng mới nhận ra là kiểu thường là mình hay tự suy nghĩ thôi, chứ thực ra người ta không có suy nghĩ nhiều về những cái vấn đề đó như vậy.
Đúng
Dạ rồi, cảm ơn chị. Thường thì kết thúc chương trình thì thường là tụi em sẽ có một cái certificate nhỏ nhỏ được đính kèm
rồi.
trong video cho khách mời. Thì cái này thì chắc là tụi em sẽ đính vô sau.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay của Hộp Dịch Lộn. Mình mong rằng qua tập podcast này, bạn sẽ có thêm được nhiều góc nhìn mới mẻ hơn về các sự lựa chọn trong cuộc sống. Và nếu bạn cũng cảm thấy được sự đồng điệu và hữu ích, thì đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh của tụi mình nha. Sự ủng hộ của bạn là động lực để tụi mình phát triển thêm nhiều chủ đề hơn trong tương lai. Đừng quên kết nối và chia sẻ cùng tụi mình qua các mạng xã hội như Facebook, Instagram. Tạm biệt mọi người.
Hột gà nướng, hột vịt lộn, hột vịt dừa, trứng cút lộn, bắp cao đi.